Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng, bài 61, bằng chứng chức vụ có hiệu quả, cùng nhau phục vụ Chúa. Vào năm 2015, tại một nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi ở bang Michigan của Mỹ, đã xảy ra cái chết vô cùng thảm khốc của một nữ kỹ sư bảo dưỡng máy. Nguyên nhân bởi một robot bất thình lình rời khỏi dây chuyền sản xuất, vượt qua các khu vực được đánh số theo quy định dành riêng cho từng bộ phận điều hành. Robot ấy đã vận hành ngoài sự kiểm soát của nhà máy, tự di chuyển vào khu vực thuộc ô số 100, đúng ngay vị trí làm việc của nữ kỹ sư đang bảo dưỡng máy. Theo đúng nguyên tắc đã lập trình thì robot không đến gần cô ấy được, nhưng điều kinh hoàng đã xảy ra vì một trục trặc nào đó khiến robot đã không vận hành đúng quy luật này. Nó đã tiến gần và đánh vào đầu, rồi ghi chặt đầu cô ấy vào giữa dây chuyền lắp ráp, khiến cô bị mắc kẹt dưới cổ máy tự động và chết ngay tức khắc. Để sản xuất ra một sản phẩm, các kỹ sư đã dày công thiết kế nên một hệ thống dây chuyền, trong đó sự phối hợp giữa con người và robot được lập trình và quy định một cách chặt chẽ. Việc tuân thủ các quy định khi làm việc là điều vô cùng quan trọng, vì nếu có bất cứ một trục trặc từ bất cứ bộ phận nào trong dây chuyền cũng gây nên những hậu quả nhất định, hoặc sản phẩm bị lỗi, hoặc sản xuất đình trệ, thậm chí còn gây ra thảm họa nữa. Chúa Giê-xu đã chịu chết trên cây thập tự, sống lại và thăng thiên. Sau đó, Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần để Hội Thánh được thiết lập. Kinh Thánh đã gọi Hội Thánh là thân của Đấng Cứu Thế, mà mỗi con dân Chúa đều là một chi thể của thân Ngài. Lời Chúa trong thư Roma chương 12 câu 4 đến câu 8 dạy: Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Cứu Thế, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Đó là thư Roma chương 12, câu 4 đến câu 8. Để thân thể hoạt động tốt, mỗi cơ đốc nhân cần phải giữ đúng vị trí, cũng như phải làm tròn vai trò của mình là một bộ phận trong thân mà Chúa đã đặt để. Điều này rất quan trọng vì liên quan đến sự sống tốt đẹp của thân cao quý mà Đấng Christ đã thiết lập nên. Cơ đốc nhân trưởng thành trong Chúa phải hiểu rõ rằng không một ai có thể làm việc độc lập mà không cần đến nhau. Để gây dựng Hội Thánh Chúa vững mạnh, từng thành viên trong Hội Thánh phải cùng nhau hợp tác, làm việc chung dưới sự điều hành của Đức Thánh Linh. Qua lời Chúa dạy trong thư Roma chương 12 câu 4 đến câu 8, chúng ta sẽ thấy bằng chứng của một chức vụ có hiệu quả là phải cùng nhau phục vụ Chúa và hết lòng làm trọn phận sự Chúa giao. Thứ nhất, bằng chứng của chức vụ có hiệu quả là phải cùng nhau phục vụ Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã dạy như sau: Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Cứu Thế, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Qua lời dạy của Kinh Thánh, chúng ta có thể nói rằng, nếu có một chức vụ nào trong Hội Thánh mà tuyên bố tôi không cần đến người khác vì tôi có khả năng làm việc một mình, thì chắc chắn đó là lời tuyên bố hoàn toàn sai lầm, và chức vụ đó không thể nào là một chức vụ có hiệu quả cho nhà Chúa. Lời Chúa đã dạy, cộng đồng dân Chúa gồm nhiều người khác nhau với nhiều công việc khác nhau, nhưng tất cả đều gắn kết nhau trong một thân là Đấng Cứu Thế, mà từng cơ đốc nhân là một phần chi thể trong thân Chúa. Khác với ngoài đời, có những công việc phải làm theo nhóm, nhưng cũng có thể có người làm việc độc lập. Nhưng thân thể Chúa thì không thể có chi thể nào độc lập. Nếu có thì đó là chi thể giả, gắn vào thân nhưng không có mối liên hệ trong thân. Khi một người tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình, thì người ấy được tha tội và được trở thành chi thể của thân thể Chúa là Hội Thánh. Đây là việc Chúa làm và là sự ban cho của Chúa, chứ không phải chúng ta có quyền muốn hay không muốn ở trong thân. Cơ đốc nhân càng trưởng thành trong Chúa thì càng thấy rõ tầm quan trọng của việc cùng nhau phục vụ. Và chỉ khi chúng ta cùng nhau hiệp một phục vụ Chúa dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Thánh Linh, thì chức vụ của chúng ta mới đem lại hiệu quả cho nhà Chúa. Mặt khác, khi cùng nhau phục vụ, chúng ta mới có thể cùng hỗ trợ nhau làm việc một cách nhịp nhàng, đáp ứng đúng nhu cầu lẫn nhau và cùng đem lại điều hữu ích cho thân thể của Đấng Cứu Thế, tức là của Hội Thánh Ngài. Mỗi người chúng ta đều được Chúa ban cho ơn khác nhau để đảm trách một công việc đặc biệt của một bộ phận trong thân của Ngài. Không ai giống ai. Để tất cả chúng ta đều cần đến nhau và không thể so sánh hơn thua được. Rõ ràng Chúa muốn ban ân tứ cho từng người khác nhau tùy theo công việc mà Chúa giao cho riêng mỗi người, để ai cũng cần được bổ sung điều mình thiếu sót. Cho nên, muốn được trọn vẹn, chúng ta cần phải cùng hiệp nhau trong tình yêu thương, gắn kết hỗ trợ nhau mà gây dựng thân Chúa nên vững mạnh. Vì thế, cơ đốc nhân trưởng thành cần phải nhận biết lời Chúa dạy để thấy được tầm quan trọng của vai trò là chi thể của nhau trong thân, mà hết lòng yêu thương, gắn bó, hiệp tác nhau phục vụ Đức Chúa Trời. Đây là điều không dễ dàng, đòi hỏi con dân Chúa phải có một quá trình nuôi mình bằng lời Chúa và thuận phục làm theo, thì mới kinh nghiệm được sự tốt lành mầu nhiệm của lời Ngài. Nhờ đó, người ấy mới trưởng thành hơn trong đức tin nơi Chúa và nhận được sự khôn ngoan từ trên cao, mà có thể gắn với Chúa và gắn với nhau cách tốt đẹp. Y như lời Chúa dạy, ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 16. Chỉ có những người trưởng thành tâm linh mới có thể biết rõ Chúa cùng ý muốn của Ngài mà vâng phục Chúa, giữ gìn mối thông công tốt đẹp với nhau. Hay nói cách khác, bằng chứng của chức vụ có hiệu quả cho Chúa là phải cùng nhau phục vụ Chúa, chứ không làm việc một mình. Thứ hai, bằng chứng của chức vụ có hiệu quả là phải hết lòng làm tròn phận sự tùy ơn ban cho. Sứ đồ Phao-lô dạy, vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Mỗi chi thể trong thân Chúa được ban cho những ân tứ khác nhau tùy theo ân sủng Chúa ban cho mỗi người. Trong phần kinh thánh này, chúng ta lưu ý những cụm từ hãy buộc mình, có nghĩa là hãy tận tâm. Hãy chăm, có nghĩa là hãy chuyên tâm. Hãy lấy lòng rộng rãi, có nghĩa là hãy hào phóng. Hãy siêng năng, có nghĩa là hãy chuyên cần, tận tâm. Hãy lấy lòng vui, có nghĩa là hãy làm với tinh thần vui vẻ. Tất cả những cụm từ theo thì mệnh lệnh đó mang ý nghĩa Chúa muốn mỗi con dân Chúa phải hết lòng làm trọn phận sự Chúa giao tùy theo ơn mình có được, chứ không phải nhận ơn Chúa cho rồi chôn giấu hoặc muốn phục vụ thế nào cũng được. Cơ đốc nhân trưởng thành trong Chúa thì không phô trương khối lượng công việc mình làm, mà chú tâm vào chất lượng phục vụ công việc mình được giao. Có nghĩa là có tận tụy và chăm chỉ làm hết phần sự Chúa giao không? Theo tinh thần, hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta. theo thư Côlôse chương 3 câu 23. Đó chính là bằng chứng của một chức vụ có hiệu quả cho Chúa. Tất nhiên điều này không phải là chuyện dễ dàng, vì ma quỷ là kẻ chống đối Chúa, luôn rình mò chung quanh chúng ta để ngăn trở. Đó là lý do chúng ta cần phải gắn với Chúa để được Ngài dẫn dắt, thêm ơn cho, cũng như gắn với nhau để cùng được nâng đỡ, tiếp trợ trong quá trình phục vụ. Ngoài ra chúng ta phải tập tành siêng năng, chăm chỉ, buộc mình vào chức vụ thực thi công việc Chúa giao. Chúng ta đã được cứu nhờ ân điển và đức tin đặt nơi Chúa, theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8, và Ngài đặt chúng ta là một chi thể trong thân thể của Chúa, tức là hội thánh. Cơ đốc nhân trưởng thành trong Chúa không thể sống vô ơn, cũng không thể sử dụng ơn Chúa ban mà phục vụ cho tư dục của mình hoặc để tôn vinh chính mình. Nhưng Chúa muốn chúng ta phải sống, thể hiện bằng hành động biết ơn Chúa và quý trọng ân tứ Ngài ban cho. Mỗi con dân Chúa phải cùng hợp tác với nhau để phục vụ Chúa một cách tận tụy, hết lòng trong mọi chỗ Chúa đặt để. Ví như trong gia đình, trong hội thánh hay công sở, trường học, xóm giềng, vân vân. Đó chính là bằng chứng của một chức vụ có hiệu quả cho Chúa.
Đồng tiếng ai kia đang gặt thâu hoa màu, thương yêu thưa thớt đến đâu. Lại ngay nơi Giê-xu quyền năng nương nao, ắt linh lực thêm dồi dào. Chúa hứa giúp sức cho người nào trong mong ơn chí cao. Những chim ơn lướt từng mây cùng trên không bay cao khôn mọi cánh. Hồng dầu chảy mây sức vẫn gieo dài, bước luôn không mệt càng hăng hái. Dầu chảy mây sức vẫn gieo dài, bước đi đi luôn chân mạnh hoài. Dầu chảy mấy sức kém suy đâu nào, bước luôn sức thêm sao. Dầu ta bao phen bị mệt nhọc nao lòng, thêm nỗi thân thế long đong, đừng quên ta tin Giê-xu Christ đang sống. Nỗi chi mà như tuyệt vọng, kìa Chúa hứa giúp sức cho người nào trong mong ơn chí cao. Như chim ưng lướt từng mây tung trên không bay cao khôn mọi cánh. Hồng dầu chảy mây sức vẫn gieo dài, bước luôn không mệt càng hăng hái. Dầu chảy mây sức vẫn gieo dài, bước đi đi luôn chân mạnh hoài. Dầu chảy mây sức kém suy đâu nào, bước luôn sức thêm dài.